Ẩu phách là những giọt lệ của Chúa Sơn Lâm. Truyền thuyết. Tôi biết chuyện ông Hoằng từ những buổi còn là thằng nhóc bé xíu, bò lờm cờm nhặt nhạnh đồ nhắm thừa và lè lưỡi thử nếm rượu cặn đáy chén trên mâm chiếu khi bố cùng những bạn bè trang lứa của bố đang đấm bù khú tiệc tùng. Tôi tạc ghi mọi ngôn ngữ, cử chỉ, điệu bộ mà nhiều người hứng chí diễn tả việc đánh hổ của ông. Tai tôi to, giỏng lên, mắt mở hết cỡ, nhìn không chớp. Tâm hồn mẫn cảm của tôi bị từng chi tiết cuốn hút đến độ rung trùng, rồi lại bật căng, mê mẩn. Làm thính giả chuyện kể về ông, làm khán giả xem người diễn đả hổ, rồi từ lòng ngưỡng mộ, sùng kính của trẻ thơ, tôi nhập tâm hết thảy. Thấy mình là ông hoàng trai tráng, không chịu khuất phục trước vũ lực và ý chí không thể suy tàn. Tôi thấy tôi thoát khỏi thể xác bé bỏng và lớn dậy thành chàng trai tuổi 18 đôi mươi đối đầu cùng mãnh hổ. Cổ họng ông nghẹn tắc, lòng ngực bị ép chặt cơ hồ sắp vỡ toang ra, cánh mũi ông phồng đỏ, cay đắng, mắt lòi khỏi hẳn hõm mặt, mê nhòa đi. Đôi tai ù đặc, miệng há ngoắc ngoải như cá mắc cạn, trí não rã rời. Các khớp xương, gân cốt, cơ bắp, huyết mạch lép bép rách đứt, nhão nhừ. Nhưng đột nhiên, lúc ấy khát vọng sống trỗi dậy mạnh mẽ trong ông hơn bao giờ hết. Một sức lực phi thường bỗng dưng khởi phát, giúp ông gồng người, tấn quỳ vững chắc như cây chạc ba đóng trên mặt đất. Tỉnh táo, chuẩn xác và mau lẹ, ông nhằm thẳng cặp mắt lông sòng sọc của con hổ đang chồm về phía mình mà giáng cú thôi sơn. Rồi lanh như cắt, dẻo như rắn, ông né thân tránh khỏi cú tạt giết người của chiếc đuôi thú dữ vằn vện. Rút kịp con dao nhọn luôn mang bên hông, cán dao lúc sâu vào lồng ngực, xuyên thẳng qua trái tim ác thú, và đúng thời khắc con hổ vừa bị lòi mắt, máu me ròng ròng trên mặt, điên cuồng nhe nanh dương vuốt, dồn hết sức mình chồm tới, quyết tử với cú chộp mồi cuối cùng. Ông và hổ đồng thời ngã gục xuống. Máu ông và máu chú Sơn Lâm đã hòa quyện vào nhau, lên loang trên thảm cỏ. Nghe tiếng thú gầm rú và chim chóc kêu thét náo động khắp góc rừng, những người làm nương rẫy săn bắn quanh đó vác khí giới, trống mỏ, gậy gộc đổ xô tới cứu trợ. Tất cả cùng đứng sững lại, bàng hoàng và run rẩy chân tay. Giữa vũng máu đỏ thẫm bao quanh xác con hổ phục mặt xuống đất là một thân hình xước xác, tả tơi, đang từ từ nhõm dậy, rồi đứng lên sừng sững, kiêu hãnh. Gương mặt đầm đìa máu đỏ, nổi hằn lên ba vết thương đậm dài như ba dòng mực tía, kéo từ má trái, xuống cổ, qua cả bờ vai. Dáng vóc mang đầy thương tích ấy, lừng lững tạc khắc vào rừng già sâu thẳm loang lổ nắng chiều. Dĩ nhiên, đó chỉ là một trong nhiều câu chuyện mà người trong vùng Mường Tượng thêm thắt rồi truyền miệng nhau qua năm này sang năm khác, kể về chiến tích đả hổ của ông Hoằng. Dĩ nhiên cũng có những đứa bé mô phỏng hành động của người lớn mà khoa tay múa chân đả hổ. Thật hay, nhưng hình như không ai có thể vừa diễn, vừa kể, vừa tả lại câu chuyện sinh động bằng trái tim đã bị say mê của một thằng bé lanh lợi, hiếu động như tôi. Bởi thế, gặp tôi ở bất cứ nơi đâu, hoặc khi hứng chí lên là người ta đi lùng sục tìm kiếm tôi bằng được. Dễ bảo, vui vẻ và nhiệt tình, hào hứng và hãnh diện, quần áo nai nịt gọn gàng, tôi nhảy ra bãi cỏ, bật chân lên tảng đá, đứng giữa chiếu hoặc mặt bàn cao thoáng tầm mắt mà cánh tay to lớn của ai đó đã bế nhấc lên để thượng đài đả hổ. Thân rồng, bụng gấu, chân gà, trảo ưng, đầu hổ, tiếng sét, tôi thoăn thoắt mạch lạc chỗ các thế võ học mót lộn xộn để diễn tả chiến tích bằng tất cả sự háo hức, hồn nhiên, xen lẫn bốc đồng trẻ thơ. Rất hiếm khi ông Hoằng xuất hiện ở những nơi có người kể chuyện về ông. Cả tôi khi thân hình đảo điên, mặt mũi bừng bừng, tay chân lách tách múa may, cũng chỉ loáng thoáng thấy ông đứng ở xa phía ngoài cùng vòng người đông đúc, hơi rướn cái thân hình vốn đã lên khên của mình lên. Ông nháy mắt hoặc bật tay ra hiệu với tôi một cái rồi đi luôn. Nhưng cũng có lúc ông ngồi lặng im trầm tư bên nặm rượu, mắt lim dim, dáng lừ khừ, vẻ mặt không hề biểu cảm, mặc dù ngay cạnh ông người nào đó vẫn đang hào hứng toan toát kể lể diễn tả chiến tích của ông. Ông nghe, ông xem với thần thái của một người ngoài cuộc đối với câu chuyện của nhân vật xa lạ nào đó. Không bao giờ ông cãi chính, dù người ta xuất thế võ xấu hoặc nói sai tình tiết. Với ông, đã hổ là chuyện quá vặt vãnh, bình thường. Ông hoằng phủ quần, chắc nặm rượu vào dây lưng. Chân đất, quần chàm thùng thình lưng lửng trên mắt cá. Áo phanh cúc, hở lộ khuôn ngực, trần nở nang, lững thững vào chợ. Chợ phiên đông lắm. 10 ngày mới họp một lần trong trấn. Người đi như trảy hội. Mái đầu húi cua và dáng vóc cao lớn chắc nịch của ông len lỏi, lúc ẩn lúc hiện, giữa những chớp láng, quán hàng lá cọ lè tè, lô nhô, rồi khuất dưới bóng tán cây quéo gù năm chẹt. Nơi đấy đã kê sẵn 3 cái thạp gỗ cao ngang đầu gối, trát kính nhựa trám, miệng loe chỏe ngoe, to như cái nông tư, nước sóng sánh, ì ọp, chật chội lép bép tiếng cá ngáp bọt và bơi lội. Các con của ông đang lăn xăng tuốt lạc gian nứa, vần vò thớt gỗ, liếc dao trên đá mài ướt át, nâng rổ, chìa sàn tre răm rắp chuẩn bị cho cha. Ông Hoàng kéo tay áo, két chân, oan oan rào bán cá. Chỉ khi thấy ông bán thì người ta mới xúm lại mua, tranh giành xô đẩy, dẫm cả lên chân kẻ phía sau, dứt đứt cúc áo của người đứng phía trước để mua cá. Kìa, mớ mè trắng, cá trám, cá trê chui lũi. Ô, còn cá quả to bằng bắp chuối, da đen vỏ dưa trơn nhẵn, lớm đớm vết hoa trắng ngà. Thì thoảng chú ngư nào đó không chịu được sự chung đụng chật chội tù túng đông đặc trong thạ thì vùng vẫy, quẩy bật người khỏi thạ nước rơi toạch xuống đất. Có con lại nhảy cả vào nón cọ của ai đó ở hàng măng tươi bên cạnh, giãy đành đạch. Những con cá mắc cạn, thân hình lấm láp, nhoai nhoái chui lũi qua ngách hở nào đó của những phiến đá trên mặt đất, làm mọi người hô nhau chọc bắt kêu ré lên. Khách hò hét, chỉ chỏ con cá mình ưng ý. Ống tay áo xoắn cao sát nách, ông Hoàng vung cánh tay trần rắn chắc, cuồn cuộn bắp thịt, tung chưởng, oạt. Như ngoằm gỗ, hai ngón tay ông tức tốc sọc chuẩn xác, ngoắt trúng đôi mang hồng, móc dơ lên ngang mặt. Con cá oạt oẹo, giãy giụa, cái bụng trắng bạc ngửa ra dưới nắng sớm lấp lánh ánh gương. Khách không có đủ thời gian xăm soi, ì xèo, vì chỉ chù chừ đắn đo tính toán vài giây thôi là bị người khác giành mua mất ngay. Ở chợ, hàng cá của ông lúc nào cũng bán hết đầu tiên. Khi thấy ông khoắn nước rửa tay, xốc lại áo quần, oan oan dặn dò mấy người con dọn dẹp đồ nghề, rồi lững thững rẽ vào phố trấn, thì tôi vội vã, chạy tắt đường về trước đón ông. Biết ngay mà, ông Hoàng sẽ không la cà vào nơi nào hết, ngoài hiệu vẽ của bố mẹ tôi cũng trong trấn. Cứ gặp nhau là ông và bố tôi lại uống rượu. Ngày mưa, hai người thường uống và nói rất nhiều chuyện, to giọng, ý như át cả tiếng sấm sét và mưa mùa tuôn rơi. Tôi luôn có cảm tưởng mỗi âm từ ông Hoàng phát ra đều có thể làm miệng những chiếc nồi đồng lớn đựng đầy rượu thuốc. Phía trên gác cũng cộng âm rung lên, và mặt nước vốn phẳng lặng bỗng dưng lăn tăn những gợn tròn đồng tâm rung rẩy. Tôi ngẩng mặt chầu chực bên cạnh và hay băn khoăn tại sao một người ngoá vợ như ông Hoàng lại có thể tri âm tri kỷ với một người chỉ đáng tuổi con mình như bố tôi. Ông và bố hàn huyên hào hứng quá là mẹ tôi phải khẽ khàng rời gác bước xuống, đi ra hiên sau nhà, ngồi lên khúc cây đổ tròn xe sau cột gỗ lớn khuất vắng. Bệnh tim của mẹ không chịu đựng được sự ồn ả, nhưng mẹ rất quý trọng khách đến nhà. Môi nhợt nhạt run run, một tay vẫn đặt khe khẽ lên ngực để trấn an. Mẹ dục dã tôi cời lò than nướng cá ông Hoằng mang đến. Tôi nướng cá không ngon, tâm trí vẫn gửi gắm vào câu chuyện in oan của hai người ngoài hiệu. Nên những con cá bị xiên qua que tre uống thân thẳng thớn trên than hồng, rơi lịch bịch xuống thanh chặn lò, giãy giụa đành đạch làm khói bụi mù mịt. Nước mắt ràn rụa, mặt mũi lem luốc, tai lóng ngóng cầm gắp cá đen thui khét lẹt, tôi luống cuống mong chờ. Chắc chắn bấy giờ từ trên gác lại có tiếng bước chân. Nhẹ, êm, lanh lẹ, chứ không rón rén như mẹ tôi. Bà A Huay sẽ xuống. Bà lại phải rời tay khỏi con dao cắt thái cong cong liên tục gật gù trên giá bào thuốc để nướng hộ đứa cháu vụng về, láo táo là tôi. A Huay về chung sống với gia đình tôi đã nhiều năm. Nghe kể, bố tôi đi vẽ tranh thờ cho con cháu vua Mèo gần biên giới Việt Hoa. Đường về thì gặp cướp. Mặc dù võ công của bố tôi không tồi, nhưng đám lục lâm đông quá, chúng lại hạ độc thủ nên đấu không nổi. Số bạc trắng và gói cao hổ cốt người Mèo làm quà tặng bố bị mất hết. Thân thể thương tích, đói khát và lạnh giá. Bố cố lết tới chốn người trên núi vẫn thường hội họp và được cứu giúp. Chuyến sau, bố đưa mẹ qua vùng ấy, tìm bằng được tới nơi trú ngụ của bà già nói tiếng Ngái đã cưu mang bố lúc gặp nạn, bằng cháo mèn mén và rau bột khai. Bà già chỉ có một mình, cư ngụ trong ngôi nhà tranh vách đất men sườn đồi bản người Nùng. Bà kiếm sống bằng nghề bốc thuốc chợ phiên. Bố mẹ tôi thì mồ côi từ nhỏ. Tình cảm qua lại với nhau ngày càng thân thiết, cho đến khi mẹ tôi sinh nở. Sinh đôi, nhưng chỉ nuôi được mình tôi. Nỗi xót thương em gái nhỏ xinh đẹp chưa đầy tháng tuổi cùng chào đời với tôi làm trái tim mẹ đổ bệnh nặng. Bố tôi lo chuyện vợ con quay quắt. Lâu quá không thấy người quen, bà già tự rời núi xuống thăm hỏi. Mẹ và tôi đều mang bệnh. Quanh xóm núi trong trấn cũng nhiều người cần được chữa bệnh. Bà già đã ở lại với chúng tôi, trở thành mẹ già, người bà tên gọi A Huay hiền hậu của tôi. Những năm ấy, quê tôi rất sung túc. Hội hè, làm nhà mới, ăn hỏi, đám cưới, mừng thọ, lễ đầy tháng trẻ con nào cũng được tổ chức thật linh đình. Ngày vui, ngoài đồ mừng, ăn cỗ, uống rượu, thổi kèn sáo, đánh trống, hát hò, chủ nhà càng sung sướng, hãnh diện, ghi nhớ suốt đời. Khi khách mang tặng câu đối vải đỏ thắm, ghi lời chúc phúc dân dã bằng chữ quốc ngữ biến hình trong khuôn vuông, khuôn tròn mặt trăng, mặt trời, với họa tiết trang trí tứ linh, phối kết cùng lá hoa sặc sỡ. Câu từ ý tứ đại loại: nhà cao cửa rộng muôn đời thịnh, tình nghĩa anh em mãi keo sơn. Trai xây nhà mới yên lòng vợ, gái dệt son song thỏa ý chồng. Các già làng trưởng bản trong vùng còn cho con cháu tìm đón thợ tô vẽ lại những bức tranh thờ cúng của tổ tiên. Tài hoa của bố được nhiều người mến mộ. Nể sự tin tưởng của mọi người, mặc dù vẫn còn khá trẻ, nhưng bố đành dứt tình với niềm vui thăm thú những miền đất xa xôi, xuống trấn mở hiệu vẽ tranh và câu đối. Mẹ tôi tuy đau yếu nhưng rất thông minh đảm lược. Người lo bố một mình khó khăn khởi nghiệp nên nhất định đòi theo. Tôi lúc ấy đã cứng cáp và đến tuổi cai sữa nên ở lại xóm núi cùng A Huay trong vườn quả và cây thuốc. Chợ phiên dưới trấn là ngày cả nhà sum họp. Cũng như tôi và A Huay, ông Hoằng không sống trong nhà dưới trấn cùng người thân, mà sau phiên chợ vẫn trở về hồ nước dưới thung lũng trong cá. Vợ ông Hoằng mất từ hồi chú Nhín, con út của ông chưa biết quay cối xây đổ tương. Giờ thì chú Nhín đã là bố của mấy đứa trẻ. Mấy vợ chồng anh em nhà chú làm đậu phụ nhoay nhoáy, tất bật bán cho khắp vùng. Nhiều lần các cô các chú con ông cũng lên hồ nước trông cá cùng bố. Nhưng cha con không hiểu nhau, các con ông hay bị mắng, đuổi, chạng vạng đã phải lủi thủi dắt díu nhau trở về trấn. Ông bảo, con ông người nào cũng chỉ thạo buôn bán và làm hàng đậu phụ, giống hệt bà vợ quá cố của ông. Việc chăm nuôi cá trên hồ này thì chỉ mình ông mới làm được. Ông không thèm khiến nhờ ai. Nơi cuối con đường rừng phía sau xóm núi là hồ nước rộng lớn. Vào ngày nắng dịu, gió rừng ngưng dồn thổi xuống thung, mặt hồ như tấm gương phẳng lặng mênh mông, soi rõ bóng hình trời mây và dải núi, đá lam chàm, trầm tư với những đỉnh cao vời vợi. Trên chiếc bè tre lớn nổi nên giữa hồ, ngồi láng vách nứa mái cọ của ông Hoằng tĩnh tọa giữa những chuồng tre rộng thoáng, san sát nước ngập lưng lửng hội họp đông đủ các loại cá. Dải cầu mai lắc lẻo giăng mắt kết nối bè láng và các chuồng cá, biến nơi ông cư ngụ thành thủy cung, và ông là vị thủy thần già, lão cai trị vương quốc theo phép tắc của mình. Người qua lại vùng hồ thường nghe thấy những hiệu mỏ tre tóc tóc thức gọi cá quen thuộc đều đặn. Nghe nhịp mỏ ông gõ, mặt nước xanh lục yên ả bỗng rào rào hiện lên những vết loang vỡ, rồi lộ rõ dần thành hàng ngàn con cá sàn sàn bằng nhau. Tất cả đám thần dân dưới nước ấy đồng loạt quẩy đuôi, khỏa vây, ngoác miệng, lao đầu hăm hở tiến về chiếc bè láng trung tâm. Bầy cá nhảy lẫn cỡn rỡn nước, đớp đớp, nhằn nhằn, nhai nhai cám ngô, bã đậu phụ, mày sắn khô và cơm nguội. Ông Hoàng trở về hàng tải sau phiên chợ. Như đám trẻ nhà đông con phàm ăn, chúng giành nhau, xô đuổi, giật xé, ngấu nghiến những mảnh lá sắn, lá cỏ ngọt, rau cải dại. Mà ngày nào ông Hoằng cũng cần mẫn vào rừng tìm hái, bó thành từng bó lớn, gánh về bầm nhỏ, rải xuống từng chuồng cá. Náo động một hồi lâu, khi những cái bụng cá đã căng căng no nên, chúng mới đủng đỉnh xòe vây, loay nhoay dông ruổi rồng rắn. Lúc ấy, lũ cá có thể biểu diễn những vũ điệu lạ kỳ tùy theo từng nhịp mỏ khoan nhặt. Tản ra, chậm lại, nhảy vọt lên mặt nước, lặn lũi xuống đáy hồ, hít vai nhau, cắm đầu phóng tới sát mép bè dạn dĩ, tóp cạp bàn tay, ngón chân, vẽ rất thân thiết với ông chủ. Tôi hay được ông cho theo ra hồ, ngủ trên láng nứa, lăng xăng chạy khắp khu chuồng chăm cá, bơi mảng chống bè, chèo thuyền câu, cất vó, gỡ lồng bắt cá cả ngày. Một hai buổi còn thích thú, nhưng lâu la tôi thấy cuộc sống sông hồ như ông quá nhàm chán, tù túng hơn trên cạn, đơn điệu và không có gì hấp dẫn. Tứ bề chỉ toàn nước là nước, ra ra vào vào, lên lên xuống xuống, lẫn quẩn loanh quanh cũng chỉ có cái bè bé xíu, những chuồng cá bập bềnh, những con cá phàm ăn. Ở đấy cuồng chân hiu quạnh, dễ chán đời. Tuy thế, tôi vẫn luôn cố ra vẻ hứng khởi, thích thú, tìm mọi cơ hội được gần ông, được xuống hồ, vì niềm mong ước được tận mắt thấy ông Hoằng xuất võ thực sự, dù chỉ một lần duy nhất. Thực sự, chứ không chỉ là mấy động tác võ vẽ lúc ông bán cá, hoặc khi người ta hốt hoảng tìm ông tới hòa giải cuộc đánh nhau. Chợ phiên, thỉnh thoảng vẫn xảy ra một vài vụ va chạm. Lúc người tham cuộc dùng tay chân thì còn có người thích thú đứng xem. Nhưng khi sử dụng tới gậy gộc dao búa thì phải xô vào mà can gián. Những cuộc các bên khó dung hòa thì phải tìm ông. Ông Hoằng khoan thai sải bước giữa đám đông nháo nhác, thân hình cao lớn khuỳnh khuỳnh uy phong và gương mặt vết sẹo hổ cào vằn lên vừa khoan dung vừa dữ tợn. Ông chỉ ôn tồn nói vài câu là những kẻ lộn xộn đã rung bắn, ngoan ngoãn hàn thuận. Nhưng có kẻ không biết ông là ai, hành xử quá khích, thì tất nhiên lại cũng phải động đến võ nghệ. Nhưng đấy là việc của mấy bác, mấy chú, mấy anh trong trấn. Mọi người dường như đều hiểu rằng với chuyện tẹp nhẹp nhỏ nhặt như thế, không xứng đáng để người đã đả hổ xuất chiêu mà bẩn tay. Những lúc ấy tôi lại buồn buồn. Tôi luôn âm ỉ mong phiên chợ nào đó, đám võ nghệ dưới trấn, kể cả bố tôi nữa, sẽ gặp phải một cao thủ ngông nghênh, cứng đầu, rắn mặt, không ưa nghe chuyện đạo lý, đánh cho thua cuộc mà bỏ chạy le kèn. Chắc chắn chỉ có lúc ấy thì ông Hoàng mới hạ cố xuất võ. Nhưng dường như phiên chợ có cuộc tỉ thí như thế sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Mùa bão động, tôi lẳng nhẳng bám chân ông Hoàng vào rừng nhặt trám đen, dâu da, vả rụng và bắt chim thú. Tôi cố tình dụ dẫn ông qua những trảng cỏ danh sâu tít trên sườn đồi hoang vắng. Nơi ấy bờ cỏ bị những cơn lốc hoặc vòi rồng cắt xoáy thành những khuấy tròn theo chiều kim đồng hồ, giống hệt đám hoa lông trên lưng trâu. Có những cánh rừng bị xẻ dọc, y như người khổng lồ nào đó đã dùng lược rẽ ngôi tóc trên mái đầu dãy núi. Trên những bờ cây cỏ ấy, có rất nhiều chim muông bị bão làm tan nát tổ ấm tị nạn ở đó. Những con vật ướt át, non tơ, trung rẫy, say gió say mưa, bỗng trở nên ngơ ngác, hiền lành, nên tóm bắt rất dễ dàng. Tôi chắc mẩm sẽ có con hổ tinh khôn nào đó đến nơi này kiếm mồi, tranh giành thú với chúng tôi. Thôi, nếu không là hổ thì báo bèo cũng được. Khi gặp nhau, nhất định sẽ xảy ra đụng độ. Và dù cuộc chiến có ác liệt đến đâu, thì sao nhất, mãnh thú kia sẽ phải phục xuống vì tài nghệ võ thuật cao cường của ông Hoàng của tôi. Nhưng tôi thất vọng vô cùng vì loài ăn thịt dữ nhất mà chúng tôi thấy chỉ là vài con trăn gió to bằng bắp chân, thở phì phì và lanh lẹ trườn lướt thân thể mốc thết giữa đám lá cành xanh tươi rụng rơi tơi bời trên mặt đất. Tôi thường nói với A Huay về mong ước của mình vào những đêm cùng bà lên núi hái lá làm thuốc chữa bệnh cho mẹ. Tôi ngồi nghêu ngao trên phiến đá lớn mát rượi hoặc trèo lên, ngoằm cây cục ngọn, rồi buông chân thõng xuống, khỏa vào khoảng không gió lồng lộng thổi. Tôi nói rất nhiều, rất nhanh, rất dài, để sang vợi đi niềm khao khát của mình. Chẳng biết A Huay có nghe được hết cả không, mà lần nào cũng thế. Khi nhìn về phía bà, tôi lại thấy cái lưng thẳng thẳng cứ gật gật gù gù. Đôi khi bà đứng hẳn dậy, nắm lấy tay tôi vẻ khác thường, dáng hình mảnh mai mà vững vàng, với mái đầu tóc búi hơi lệch về bên trái và chiếc khăn đen hình tam giác quàng qua vai của A Huay, in vào nền trời thâm thẳm, nhung lụa, lung linh của đêm trăng sao. Phía sau búi tóc của bà, sát chiếc trăm mung vẫn ghim lên đáy. Chòm sao màu hổ phách phía đông ngọn núi như lơ lửng, mắt vào nơi đó sáng chói, da diết. Trong nhiều giấc mơ, tôi còn nhìn thấy gương mặt thần tiên lấp ló trên ngôi sao màu hổ phách ấy mỉm cười, đồng cảm, như thấu hiểu nỗi niềm tội nghiệp của tôi. Tôi cũng kể với A Huay câu chuyện ông Hoàng nhờ tôi gãi lưng cho ông trên chiếc bè ngoài hồ nước. Tôi đã chọn chiếc đuôi cá lớn nhất, khô dai nhất trong số những chiếc đuôi cá lớn vùng hồ ông Hoàng đã đánh bắt được, chặt căng trên nan tre, treo trang trí khắp các bức vách như những cánh bướm bướm trắng ngà mà cà cọ da thịt mẫn ngứa giúp ông. Mắt ông nhắm tít, mặt đờ đẫn khoan khoái, ba vết sẹo thư giãn hết cỡ, hiền hậu vô cùng. Ông xoa đầu tôi. Tôi thích điều gì nhất, hãy nói cho ông biết, ông nhất định sẽ làm tôi toại nguyện. Sung sướng quá, tôi vội choàng tay qua cánh áo, hít hà thứ mùi mà tôi tin là máu của hổ năm xưa đã ngấm vào huyết mạch ông, nay còn tỏa ra, khiến con cúng vàng nhà tôi cứ phải rung lên lập cập mỗi khi gặp gỡ. Liễn thoáng thổ lộ hết niềm khao khát cháy bỏng bấy lâu nay và hồi hộp chờ đợi. Thế mà ông lại lặng thinh, đôi mắt tròn to sáng rực dưới cặp lông mày lưỡi mát của ông nhìn như soi sương vào tôi. Giọng trầm trầm, thật thà. Ông không biết võ vẽ gì đâu, người ta bịa ra đấy, thật đấy mà. Nhưng tôi chẳng tin, tại vì ông muốn giấu, vì tôi cũng chưa được ông yêu quý hết mức, và cũng là tại chưa có đối thủ tương xứng với ông mà thôi. Tôi cũng thắc mắc với A Hoay rằng, tại sao ông Hoàng vẫn gửi cổ xe ngựa ở nhà mình? Bà vẫn thường xuyên chăn dắt con ngựa hộ ông, vậy mà ông bà lại ít ngồi cùng nhau trên xe ngựa như tôi thế. Hầu như ông bà chỉ chạm mặt nhau khi ông đến nhà rủ tôi làm gì đó. Những lúc ấy, bà thường lúi húi bên bếp lò sao thuốc, lụi cụi cuối vườn quả, vai vác cái bao hoặc cào cỏ. Dưới chân là dậu mây đựng những rễ cũ vừa đào nhổ. Những cây mía che thân vàng ống cao ngút, lòa xòa rậm rạp, lật phật gần bờ rào, che ngang khuôn mặt tròn vạnh có đôi mắt một mí đen dài hiền hậu của bà. Ông Hoàng đứng ngoài sân giăng đầy sảo nứa và các kệ tre, gỗ, kê nông mẹt, phơi các loại thảo dược, sực nức hương thơm, miệng ngậm tẩu, đầu đội chiếc mũ lông cáo. Ông và bà bâng quơ trao đổi với nhau bằng tiếng ngái. Tôi không hiểu ông bà nói với nhau những gì, nhưng tôi rất rõ ràng là bất kể lúc nào nói chuyện với A Hoay và khi nói về A Hoay với ai đó, ông Hoàng luôn dùng mọi đại từ rất trẻ trung gọi bà. Điều đó làm ông khác hẳn với những người trong vùng khi gọi bà A Hoay của tôi. Điều đó cũng làm tôi thấy bà A Hoay có cái gì đó khác với những người phụ nữ đã có tuổi trong vùng. Cả mẹ tôi nữa, trẻ đẹp lắm mà cũng không còn được gọi là cô như thế. Nhưng tôi không còn ra công đeo đuổi, xem ông Hoàng trổ tài võ nghệ nữa. Đúng hơn, chờ đợi khẩn nài mãi mà không đạt được ý nguyện nên tôi chán nản và chuyển hướng hâm mộ của mình. Tôi cảm thấy đã tìm được đối tượng hợp với việc mưu cầu thưởng thức võ thuật của mình hơn. Trong một cuộc va chạm lớn giữa đám thanh niên người Mèo và những người tộc Tày cùng bán đổ tương ngoài chợ, vào đoạn gây cấn nhất, tức là khi có chàng trai trong phe yếu thế lao bật về phía hàng bán đồ nông cụ đúc bằng gang thép, rút được một con dao phay thái chuối dài ngoẵng, chưa kịp tra cán gỗ bày giữa chồng lưỡi cày, cuốc, bai, thuổng, sáng loáng mà bừng bừng, truy sát đối thủ. Người xung quanh bỏ chạy toán loạn, kêu thét, ngã nhào vào nhau. Nếu không ngăn lại, án mạng là cái chắc. Những người dưới trấn thường làm việc can gián, và cả ông Hoàng thì chưa xuất hiện. Khi người Tày chạy qua những thúng mũng tre nứa vấp ngã, con dao phay trong tay người Mèo bổ xuống, thì chính lúc ấy, lưỡi thép dài bất ngờ chợt hướng, bật văng ra, và người hăng tiết kia phải nghiêng vẹo hẳn thân mình ôm lấy cánh tay bị sái tê. Một thanh niên tuấn tú chừng 16-17 tuổi là cùng, dốc váng mảnh khảnh, không biết từ đâu xuất hiện, đã kịp thời phi thân chặn đường và tung quyền hòa giải. Với vẻ mặt hơi lạnh lùng, anh nhẹ nhàng phẩy tay và chỉ quay gót khi đã trông thấy ai đó cuống quýt nhặt lưỡi dao rơi trên đất mang dấu biến đi. Đám đông trong chợ vội vã ùa lại hai bên xô xát, người ôm kẻ che ra sức khuyên giải. Trong khi mọi người xúm xích bận biểu với việc can gián, thì tôi cố hết sức lách qua những nách tay, hông lưng, cặp mông to núng nín, rồi nhảy vượt cả những sảo mây lưới thần sông tre kiếm tìm người thanh niên vừa nãy. Nhưng bóng anh đã mất hút giữa chốn nhộn nhạo đông đúc chợ phiên, với hàng trăm lưng áo trắng, chàm, đen, nâu, xanh, sỉ lam lấp lóa mất rồi. chỉ mấy phút xuất hiện ngắn ngủi, chuẩn xác và kịp thời. Hành động của anh đã để lại ấn tượng khó quên trong trí óc tôi. Anh mặc áo thô mộc trắng ngà, quần chàm lửng, gấu bám đầy cỏ mây, chân đi hải xảo vải, vai đeo bọc thổ cẩm, tóc húi cua. Rất có thể là anh đang chịu tang người thân vì mang áo thô mộc trắng. Nhưng cũng có thể anh là người tộc trại vì vạt áo không để tua rua và ống tay nối hằng gân vải rất lớn. Tôi biết anh không chỉ giỏi võ mà còn có thiên lương tốt đẹp và trái tim quả cảm hơn người. Bởi nếu không, làm sao dám một mình băng vào ca ngăn như thế? Anh còn rất trẻ, chắc sẽ dễ mũi lòng trước mong muốn của tôi. Tôi nhất định tìm bằng được, nài xin anh thu nạp tôi làm đồ đệ. Phiên chợ này không thấy thì tôi sẽ tìm trong các phiên chợ sau, tiếp sau nữa. Hôm nay, xuống trấn tôi lại vội ra chợ, loanh quanh mấy vòng, chẳng thấy có đám đánh nhau nào. Tới cả khu quán lá, vốn vẫn bán rượu, thường có người quá chén gây gỗ lộn xộn, nhưng cũng chẳng ăn thua. Hình như mọi người ai cũng hữu hảo, chăm chú vào việc mua bán trò chuyện, cười nói, nhiều hơn là xăm soi xích mích. Cơ may gặp được anh thanh niên giỏi võ cũng không nhiều. Bụng lại sôi réo, đói quá rồi. Tôi sực nhớ tới đồng tiền mẹ vì bận phân lượng các vị dược thảo trong phương thuốc cho người bệnh ngồi chờ hàng giải trong nhà hộ bà A Hoay mà dúi vào túi áo tôi ban sáng. Tôi chui vào quán phở sắn, ăn hết bát lớn cùng cái lườn vịt quay và cặp bánh áp chảo mới thấy tạm ổn. Buông bát, lấy đũa quẹt ngang mồm, định lang thang quanh chợ vài vòng nữa thì tai tôi láng máng nghe ai đó hình như đang thăm hỏi về mình phía sau tấm rèm trúc che nắng trước quán. Ghé mắt tôi nhận ra tấm lưng to bè của ông Hoàng và búi tóc đen cài cây trăm sừng đen mung của bà A Hoay đang quay về phía tôi.